Đôi nét về Việt Nam Phật Quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ có thể ví như một Liên Hiệp Quốc Phật Quốc tự, vì đây là khu vực tập trung chùa của các nước trên thế giới. Do đó nước nào cũng cố ý biểu dương sức mạnh của mình bằng cách xây dựng ngôi chùa thật to lớn, uy nghi. Riêng chúng tôi do điều kiện tài chính hạn chế nên xây dựng cơ sở không to lớn, nhưng ngược lại ngôi chùa Việt Nam được cất rất cao, đứng trên tầng 3 có thể nhìn bao quát được cả một quần thể không gian xung quanh. Điều này được cái lợi là không bị xung quanh quấy rầy, ngoài ra còn có một ý nghĩa khác là nhìn xa trông rộng. Tôi nhận ra một điều, các ngôi chùa cổ trong nước hầu hết đều xây thấp, tuy bên ngoài không thừa nhận nhưng thật ra trong lòng nhiều người không khỏi có phần mặc cảm. Xưa kia và hiện nay, trong mắt một số người Việt Nam thì các cường quốc là hay nhất, tuyệt hảo nhất, rồi cái gì cũng theo, cũng bắt chước các cường quốc đó, cho đến sau này cũng hướng về tôn vinh các cường quốc đó, rồi nặng mặc cảm tự ti nên coi nhẹ truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta đã có từ ngàn đời. Vì vậy, khi xây dựng ngôi chùa Việt Nam ở đất Phật, tôi muốn có một sự đổi mới là ngôi chùa phải cao. Ngoài ra, tất cả các đường nét từ mái chùa cho đến các chi tiết nhỏ đều mang đậm tính cách Việt Nam. Chùa có những tượng Phật được tạc bằng gỗ mang từ trong nước sang, như tượng Tam Thế Phật, tượng Địa Tạng, Thiên Thủ Thiên Nhãn, thậm chí những bộ cửa giá chuông giá trống cũng mang đậm bản sắc dân tộc. Tôi tin rằng đây là một sự sắp đặt của hồn thiêng sông núi Việt Nam. Hiện nay chùa đã hoàn thành xong phần cơ bản, chỉ còn một số hạng mục nhỏ đang tiếp tục thực hiện. Những phần còn lại như quan âm đài, ngôi tháp tri ân 9 tầng và tháp chuông cũng vừa được hoàn tất sau nhiều gian nan thử thách. Nếu tôi không làm xong thì kính xin các vị kế tục sau tôi sẽ tiếp tục thực hiện. Địa lý ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc tự tọa lạc trên một khu đất rộng trên 30.000 mét vuông, nằm giữa những đồng ruộng bao la, cách Bồ Đề Đạo Tràng và khu vực thị tứ khoảng gần 2 cây số về phía tây nam. Vì đất mua đến đâu chúng tôi cho xây dựng những công trình đến đó, nên chu vi và những cấu trúc bị lệ thuộc theo không gian sẵn có của chùa. Việc này nằm ngoài ý muốn của chúng tôi. Nhờ có diện tích rộng rãi nên chúng tôi đã sưu tập rất nhiều loại cây trái do Phật tử khắp nơi mang đến, trong đó đa phần là từ Việt Nam. Tiện nghi của chùa còn khá khiêm tốn, bù lại chùa rất yên tĩnh, đầy bóng râm, lúc nào cũng rộn rã tiếng chim, hữu ích cho việc tu tập và thiền định. Nhờ vậy, khách thập phương đến chùa đều cảm nhận được phần nào về thiên nhiên Việt Nam trên mảnh đất trù phú của xứ Ấn Độ. Cấu trúc ngôi chùa, chánh điện. Từ cổng chính đi vào, chúng ta nhìn thấy ngôi chùa có hình vuông, được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt sắt. Bốn mái chùa cong cong, vừa nhu, vừa cương, theo đúng đặc điểm kiến trúc truyền thống, vươn cao ra khỏi những tàn cây, như thể hiện tính cách bất khuất, sẵn sàng hoan hỷ đương đầu với mọi khó khăn, đồng thời ban trải tình thương và lòng độ lượng theo truyền thống ngàn đời của cha ông. Ngôi chánh điện chùa có diện tích 256 mét vuông với chiều cao 24 mét và gồm có 3 tầng. Tầng trệt là pháp xá, đủ chỗ cho 30 vị khách tăng trú ngụ mỗi khi đến chiêm bái thánh địa. Tầng thứ hai dùng để trưng bày những di tích, kinh sách, pháp khí trong và ngoài nước. Tầng thứ ba là nơi thờ Tam Thế Phật cùng chư vị Bồ Tát. Việt Nam Phật Quốc tự có điểm đặc biệt khác nữa là phía sau chánh điện có đặt bàn thờ Anh Linh Tổ Quốc, thờ chư liệt vị anh hùng và những người có công lao với đất nước qua các triều đại từ khi lập quốc đến nay. đối diện với bàn thờ quốc tổ là nơi thờ chư liệt vị tổ sư Phật giáo đã đem đạo Phật từ Tây Trúc tới Việt Nam trải qua các thời đại. Theo suy nghĩ của tôi, đất nước và dân tộc chúng ta vững bền tới ngày hôm nay là nhờ các vị anh hùng, nhờ những người có nhiều tâm lành giàu tình thương với lòng bao dung, đã có công dựng nước và ra sức giữ nước. Còn Phật giáo được tồn tại là do công lao các vị thầy tổ đã đưa đạo Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam rồi phát triển cho đến nay. Do đó chúng tôi đặt thêm hai bàn thờ này để thực hiện đúng theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Tháp Tri Ân được trang trí phía trước bên trái của chánh điện với bán kính 12 mét và chiều cao 36 mét, chia đều cho 9 tầng. Bên trong thờ Xá Lợi Phật, nhiều vị Phật Bồ Tát cùng chư tổ và các thánh tăng. Quan âm đài, có thể nói đây là nét riêng của Việt Nam Phật Quốc tự, cấu trúc hơi giống chùa một cột nhằm giới thiệu nét văn hóa của Phật giáo Việt Nam cho các nước bạn. Tháp Tôn Trí Đại Hồng Chung đã được xây dựng xong và hiện nay chúng tôi đã có Đại Hồng Chung nặng trên 3 tấn, đường kính 3 mét và chiều cao là 2 mét rưỡi, trống sấm có đường kính 2 mét và chiều dài là 1 mét rưỡi. Tất cả đều được làm trong nước, mang đậm nét văn hóa đặc thù của dân tộc. Pháp Xá. Hiện nay, chùa đã đưa vào sử dụng hai dãy Pháp Xá, một được xây dựng dọc theo khu đất với chiều dài 49 mét, chiều ngang 9,3 mét, gồm 3 tầng và 23 phòng, mỗi phòng có thể ở được 3 người. Dãy Pháp Xá thứ hai được cất dọc theo chiều ngang của khu đất với bề dài 49 mét, ngang 16 mét, gồm có tất cả 43 phòng, trong đó có một nhà ăn 8 x 12 mét. Dự kiến dãy Pháp Xá này, nếu thuận duyên, sẽ được xây thêm 4 tầng, đồng thời trang bị nội thất một tầng hầm dành cho những phái đoàn đi chiêm bái vào mùa hè nghỉ ngơi để tránh cái nóng khắc nghiệt của xứ Ấn Độ. Vườn cây. Từ sự hỗ trợ của những tấm lòng son của chư liệt vị Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý anh chị em học trò và đệ tử, chúng tôi đã cố gắng hình thành vườn cây gồm nhiều loại cây trái, tạo thêm cảnh thiên nhiên cho ngôi chùa, đồng thời cũng muốn góp phần gìn giữ môi sinh để cân bằng sinh thái. Cây ăn trái, dọc theo những con đường nhỏ quanh co uốn lượn trong khuôn viên Việt Nam Phật Quốc tự, chúng tôi trồng nhiều loại cây ăn trái dùng nhiệt đới và quen thuộc với người Việt Nam như dải, mít, táo, cam, chanh, bưởi, xoài, gồm 30 loại khác nhau, ổi, xá lị, có đến 12 loại và nhiều loại cây trái khác đã và đang cho quả từ nhiều năm qua. Hoa kiển, phía trước chánh điện và hai dãy phòng Pháp Xá. Chúng tôi trồng nhiều loại hoa kiển được mang giống từ quê nhà sang như đào, mai vàng, mai chiếu thủy, lan, sứ, thiên lý, và các loại cây như tùng, trắc bá diệp, sao, thông tre, tầm dông, trúc, câu, phượng dĩ, điệp ta. Mặc dù cây kiển và hoa quả đã được trồng khá nhiều trong khuôn viên, nhưng Phật tử các nơi mỗi lần sang chùa đều tiếp tục mang thêm nhiều loại khác để giúp cho hoa kiển chùa càng thêm phong phú và thật sự mang vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Những cây cỏ có sự liên quan đến đời sống Đức Phật. Chúng tôi không chỉ mơ ước tạo cảnh thiên nhiên thuần túy cho chùa và môi sinh, mà còn hướng đến sự duy trì lịch sử Phật giáo qua những cây cỏ có liên quan đến đời sống của Đức Phật ngày xưa, chẳng hạn như cây sesam mà Đức Phật đã hái nắm lá để thuyết cho hàng đệ tử về giáo pháp của Ngài. Ý thầm thầm di diệu của giáo pháp mà tôi đã chứng đắc nhiều như lá trong rừng, còn những gì tôi đã giảng thuyết cho các thầy chỉ bằng nắm lá trong tay của tôi thôi. Chúng tôi cũng trồng cây long hoa, Nagarjuna, mà theo di chúc Đức Phật đã thọ ký cho Ngài Di Lặc ngồi dưới cội cây này, thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Hiện nay tại Ấn Độ, cây long hoa hầu như đã mất giống nên chúng tôi phải lặn lội sang tận Myanmar để mang về. Nhiều vị thầy tu theo truyền thống Theravada rất ngạc nhiên khi thấy tại vườn chùa Việt Nam lại có cây long hoa, nên có vị lại nói có lẽ sau này Đức Phật Di Lặc sẽ đắc đạo trong vườn Việt Nam Phật Quốc Tự. Chúng tôi khi nghe được như vậy rất lấy làm hoan hỷ và cầu mong điều đó nếu được thành sự thật thì đó là đại phước duyên, thật là nhiệm màu, thật là tuyệt vời, mặc dù đó chỉ là điều mơ ước. Kế đến còn có loại cỏ cát tường mà ngày xưa Đức Phật nhận từ một đứa trẻ chăn bò cúng dường và dùng để trải dưới cội cây bồ đề, nơi Ngài ngồi thiền định cũng được sưu tập trồng trong vườn chùa. Ngoài ra còn có các cây diêm phù đề, vô ưu, sala, nimpa cùng một số loại cây khác có liên quan đến đời sống Đức Phật và nhiều cây thuốc luôn được chúng tôi chăm sóc cẩn thận như giữ gìn một di sản vô giá của Phật giáo. Với sự hiện hữu của ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật, chúng tôi hy vọng đây là nơi thu hút và tích tụ hồn thiêng đất nước và sự linh hiển của thánh địa, để cho nếu 100 người đến đây mà có được một vài người thành Phật, thành đạo hay thành nhân thì đó chính là một phần thưởng lớn lao cho chúng tôi. Bản thân tôi cũng may mắn chứng kiến được điều này khi một số vị đến đây với tâm trạng bất an đau khổ, nhưng chỉ một thời gian ngắn thành tâm tu tập, họ đã cảm nhận được sự an lạc hạnh phúc và một số người đạt được thành công hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là niềm an ủi và là phần thưởng lớn cho chúng tôi.